Trong hội nghị vừa rồi á, Chúa có nói cái chuyện mà mình phải cầu nguyện như thế nào. Mình cầu nguyện một cách yếu ớt như một cái người đi đi xin tiền ngoài đường, hay mình cầu nguyện với tư cách là một người con của Đức Chúa Trời, đặt lòng tin vào lời Chúa. Nghe Chúa đã hứa, Chúa đã ban mình chiến thắng rồi. Mà mình cầu nguyện giống như là một cái người đi xin tiền ngoài đường, mà mình không phải đâu nghĩ như một cái người con của Đức Chúa Trời, của Đấng tối cao. Hai cái thái độ nó khác nhau. Và mình hay không có mình lúc mình cầu nguyện, mình hay nhìn vào phía cái sai sót của mình, là mình hay nhìn vào cái bản thân của mình thấy vấn đề này khó, cái này Chúa có thể giúp mình được, còn vấn đề kia khó quá Chúa không giúp mình được. Nghĩa là mình hay nhìn vào cái đức tin của mình nói mình không có đủ đức tin, nhưng như vậy là sai hoàn toàn. Thực ra cái vấn đề là mình có, nó không phải vấn đề ít đức tin hay nhiều đức tin, mà vấn đề chỉ quan trọng là mình có tin tưởng Chúa hay không. Tại Chúa là Đức Chúa Trời, là đấng ban đức tin. Rồi khi mà mình cầu nguyện, mình có nhìn lên Chúa hay không, hay là mình chỉ nghĩ nghĩ là Chúa chỉ giúp mình được trong chuyện này thôi, còn chuyện kia không giúp được. Có nghĩa là chính mình giới hạn Chúa, Đức Chúa Trời. Cái vấn đề quan trọng nhất khi cầu nguyện đó là mình tin Chúa có làm được chuyện đó hay không. Chúa có đủ khả năng làm đó hay không? Chúa có đáng tin cậy hay không? Anh em hiểu không?
Em hiểu.
Giống như là một người sếp cho công ty giao một cái việc nhiệm vụ nào đó cho một nhân viên làm. Thì cái vấn đề quan trọng không phải là cái người sếp nghĩ là tôi có đức tin hay không, tôi có nhiều đức tin hay không, tôi có ít đức tin hay không, hay mà vấn đề quan trọng là tôi có tin tưởng người đó hay không thôi. Tôi có tự tin tưởng người đó có thể giao nhiệm vụ người đó làm được hay không. Giao phó hoàn toàn luôn cho người đó. Khi mình cầu nguyện chuyện gì đó cho Chúa, mình phải nghĩ là thứ nhất tôi có tin tưởng Chúa được hay không, Chúa có khả năng làm chuyện đó hay không, tôi có thể phụ thuộc vào Chúa hay không, chứ không phải là mình nhìn vào phía mình nữa. Đây là cái điều quan trọng nhất á, là Chúa thay đổi mình cách cách mình cầu nguyện theo hướng mà tích cực mạnh mẽ. Mình vấn đề là mình có tin vào lời Chúa hay không, mình có tin tin Chúa đã nói trong lời của Chúa như vậy rồi thì Ngài có làm được hay không. Hai hướng hoàn toàn khác nhau. Giống như Abraham á, Chúa đã hứa cho Abraham á là đã ban Abraham một người con, và Chúa sẽ chúc phước cho người con người Abraham trở thành dòng dõi lớn, dân tộc lớn như sao trên trời. Thì Abraham biết là Chúa nói Chúa sẽ làm, cho nên khi mà Chúa bảo Abraham dâng Isaac cho Chúa thì Abraham biết chắc rằng Chúa đã nói Chúa sẽ làm, giữ lời của Ngài. Abraham cũng biết, cũng nên nó đang nghĩ tới cái chuyện mà Chúa, nếu mà Isaac chết thì Chúa có khả năng làm cho Abraham sống, làm cho Isaac sống lại. Cứ là mình phải đặt cái sự tin tưởng mình vào lời Chúa, đặt tin tưởng vào Chúa, chứ không phải nhìn được cái bản thân của mình. Vấn đề nhỏ hay khó, lớn nhỏ hay lớn nó không quan trọng. Vấn đề là chỉ thuộc vào tôi tin Chúa đến cỡ nào. Tôi tin Chúa giống như một cái người nào khác, không không có đáng tin, người hay nuốt lời, hay là người luôn giữ lời và người có khả năng luôn thực hiện lời mình nói.
Yeah, praise the Lord. Good to see
Thật là vui đã thấy các anh em.
Last week, a sister asked about a question about the heart and calling on the name of the Lord, and I think we need another time to go into that.
Tuần trước một cái người anh em để hỏi về một người chị em để hỏi về gọi tên của Chúa. Thì bây giờ chúng ta phải đi sâu nhiều hơn.
But today I had the feeling, we had the feeling, it's good to speak about once again the kingdom of God and Jerusalem.
Nhưng mà hôm nay tôi có cảm nhận là mình phải chia sẻ thông công về cái vương quốc của Đức Chúa Trời và Jerusalem.
Amen. And Brother Andrew shared about Abraham.
Ta nói tới Abraham.
And actually, when Abraham had to bring his son, it was also to Jerusalem. The mountain where he brought his son was actually Mount Moriah.
Cái Abraham cũng phải dẫn mang con của mình đến Jerusalem. Cái ngọn núi mà Abraham dâng Isaac là núi Moriah, cái đó cũng là núi Sion. cùng một núi thôi.
Amen. And God said, I will show you the place where to go.
Đức Chúa Trời đã nói với Abraham rằng ta sẽ chỉ cho ngươi cái chỗ mà ngươi phải đến.
This is very precious that God has a choice where he wants his name to be. He has a choice.
Thật là quý giá, Đức Chúa Trời có một cái sự lựa chọn, con xem Ngài muốn đặt tên Ngài ở đâu, nơi nào mà Ngài ở.
Question, what do we want to do today? Do we want to have a good fellowship only?
Thế câu hỏi là chúng ta ngày nay chúng ta muốn gì? Chúng ta chỉ có muốn cái sự thông công tốt thôi.
Is actually, at least here in Germany, we really want to build a part of God's kingdom.
Ở Đức, chúng tôi muốn xây dựng một phần của vương quốc Đức Chúa Trời.
We want to build a part of the heavenly Jerusalem.
Chúng tôi muốn xây dựng một phần của Jerusalem thuộc trời.
And this is so good to see. This heavenly Jerusalem is so much on God's heart.
Chúng ta phải thấy Jerusalem thuộc trời này thật nhiều ở trong lòng của Đức Chúa Trời.
God chose this place for him.
Đức Chúa Trời đã chọn nơi này cho Ngài.
And we can see the picture in the earthly Jerusalem helps us to understand how important it is for God.
Qua cái Jerusalem thuộc đất ở trong Cựu Ước á, qua hình ảnh đó thì chúng ta có thể thấy được Jerusalem quan trọng như thế nào đối với Đức Chúa Trời.
In the conference, one brother shared that after Abraham, there was a long time nobody was there from the people of God. Nobody was at this place, the mountain.
Thì sau trong cái hội nghị vừa rồi có một người anh em chia sẻ rằng sau thời Abraham á, thì có nhiều người đã có ở trong đến xứ Israel rồi, nhưng mà họ không có biết gì về cái núi mà của Đức Chúa Trời cả.
But he said to Moses, you have to find the place. You have to go into the good land and get the place where my name shall be dwelling.
Nhưng mà Chúa nói với qua Môsê, Chúa nói với dân của Chúa là các ngươi phải tìm tới cái nơi mà ta chọn để đặt tên của ta, đặt chân của ta.
And they went into the good land. Joshua went into the good land.
Môsê để dẫn dân Chúa vào đất tốt lành.
But they didn't ask the Lord, Lord, where is your place? Where do you want to live? Where's the special place?
Nhưng mà họ đã không có hỏi Chúa rằng Chúa ơi cái nơi đặc biệt nào mà Chúa chọn là gì.
In the city of Jerusalem, there were the people of the Jebusites, a people that was an evil people, actually.
Ở trong thành Jerusalem lúc đó có một cái dân là Jebusit, là một cái dân mà ác độc.
And later in Judges it says Judah took Jerusalem.
Ở trong sách các quan sát có nói rằng Judah đã chinh phục được thành Jerusalem.
They fight against the Jebusites and it took Jerusalem, but they didn't keep it. They didn't know that it's so important for God.
Họ đã đánh bại được dân Jebusit, họ đã chinh phục được Jerusalem, nhưng mà họ không có ý thức rằng cái thành đó đã quan trọng như thế nào với Đức Chúa Trời, nên họ không có giữ nó.
It's even written they burnt it down.
Thậm chí họ đã đốt cháy thành đó.
The Jebusites then came back and built it even stronger back.
Nhưng sau đó dân Jebusit đã quay trở lại, còn xây cái thành này còn kiên cố hơn nữa.
Then it says the tribe of Benjamin tried to catch Jerusalem, but they could not.
Sau đó cũng có ghi rằng chi phái Benjamin muốn chinh phục gần Jerusalem nhưng mà không thể được.
And 400 years, Jerusalem was there, but nobody took care of it.
Cả 400 năm luôn Jerusalem ở đó nhưng mà không ai quan tâm đến.
God told Moses and the people that they should find the place where God wants to rest, but 400 years, nobody looked.
Đức Chúa Trời đã bảo Môsê là dân Chúa phải tìm đến cái nơi mà Chúa chọn. Nhưng mà 400 năm không có ai tìm kiếm nó cả.
after 400 years, King David came.
Và sau 400 năm thì vua David đã đến.
Most of you do know the story that David then he said, okay, he wanted to take the city and the Jebusites laughed at him and said, you cannot come in here.
Anh em biết cái câu chuyện là khi mà David muốn chiếm thành Jerusalem á, thì dân Jebusit nói á, là David không thể nào thắng, không có nào thắng được.
It's written, they say, even the blind and lame will keep you
Thậm chí người mù và người què sẽ đuổi David đi.
out. But David took the city of Jerusalem.
Nhưng mà David đã chinh phục được thành Jerusalem.
And then he realized that it's very important for God.
Cho đó ông nhận ra rằng thành này rất quan trọng đối với Đức Chúa Trời.
And later he realized that God actually wants to have his temple there.
Sau đó ông nhận ra rằng Đức Chúa Trời muốn có một cái đền thờ ở Jerusalem.
Jerusalem is the place where the feasts are, the feasts of the Lord.
Jerusalem là nơi mà giữ các lễ của Chúa.
Jerusalem is the place where the people bring their offerings to the temple of God.
Jerusalem là nơi mà dân của Chúa mang các của lễ đến đền thờ của Ngài.
Jerusalem is like the capital of the great king.
Jerusalem là cái thành của vị vua vĩ đại.
And David put all his heart to build the house of God.
David đã dành cả trọn cái tấm lòng để xây dựng nhà của Đức Chúa Trời để chuẩn bị.
Nobody cared about the house of God. Everybody wants the blessing from God for his own house.
Không có ai khác quan tâm gì tới nhà của Đức Chúa Trời. Người ta chỉ có quan tâm tới cái sự chúc lành, chúc phước của Đức Chúa Trời để xây dựng nhà riêng của họ thôi.
We want God's blessing for my work, for my family, for my job.
Chúng ta muốn được Chúa chúc phước cho chính mình, cho gia đình của mình, cho công việc của mình, cho nhà của mình.
But when God blessed David and he gave him the kingdom and he gave him peace and he gave him victory about his enemies,
Nhưng mà khi Đức Chúa Trời ban phước cho David về vương quốc của David cho thắng được kẻ thù và
David
cho cái
said,
là tài sản.
"What about you, Lord? Where do you live? What about your house?"
Còn lúc đó thì David mới nói với Chúa rằng thế còn nhà của Chúa thì thế như thế nào?
And David had such a heart to build the house of God.
David có một tấm lòng như vậy để xây nhà của Đức Chúa Trời.
Because this is the center of God's kingdom, the center of God, what God wants is in Jerusalem, his temple.
Vì đó là Jerusalem mới là trung tâm của vương quốc Đức Chúa Trời, là nơi mà Ngài muốn có, nơi
There,
mà Ngài muốn có xây dựng đền thờ.
there, he can show the whole world he gets his glory. The glory is brought to Jerusalem. The worship, the presence of worship are brought to Jerusalem.
Các sự vinh hiển của sự thờ phượng được mang đến Jerusalem.
And therefore, the enemy's biggest hate is Jerusalem.
Chính vì vậy, kẻ thù rất là cực kỳ ghét Jerusalem.
The enemy hates if God gets worship.
Kẻ thù rất là ghét khi mà Đức Chúa Trời được thờ phượng.
The enemy tries to do everything that man does not worship God.
Kẻ thù là ma quỷ muốn cố thử mọi cách để cho con người không có thờ phượng Đức Chúa Trời.
And then the enemy tries that man worships the devil.
Và ma quỷ muốn muốn là người thờ phượng chính thánh.
Maybe we can read again Matthew 16 verse 16. Sixteen. Matthew 16, six.
Matthew 16 câu 16.
Maybe 16, 17, 18.
Từ câu 16 đến câu 18.
Amen. Maybe you can read in Vietnamese, right?
Simon Führer thưa rằng Chúa là Đấng Christ, là con Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng: Hỡi Simon, con Jonah, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội thánh đó.
Amen. It says, and on this rock I will build my church.
Ta sẽ xây lập hội thánh của ta trên đá này.
The rock is the knowing that Jesus is the Christ. Jesus is Christ. This is the rock, right? The foundation is the rock is Jesus as Christ. If you see that, that's the rock where you build on.
Chúa Giêsu Christ chính là cái vần đá này, là nơi mà chúng ta xây xây hội thánh trên đó.
So what does he say? I will build my glorious house and it will be very peaceful and wonderful.
Chúa có nói là ta sẽ xây hội thánh vinh hiển của ta rất là tuyệt vời, rất là bình an hay không?
Isn't the house of God peaceful and wonderful, a house of prayer?
Còn nhà của Đức Chúa Trời phải là có những nơi hoặc có bình an tuyệt vời, là nơi thờ phượng, nơi cầu nguyện hay không?
So he says, I will build my church and it will be full of peace, right?
Chúa có nói rằng ta sẽ xây dựng hội thánh của ta và nó sẽ có đầy sự bình an hay không?
Is that what is written?
Có ghi như vậy không?
We read it, right? It is, and the gates of Hades will not prevail against it.
Chúng ta đọc ở đây rằng các cửa âm phủ sẽ chẳng thắng được hội thánh đó.
Just showing us if somebody if some hearts want to build together with the Lord Jesus,
Nó khai mạnh.
if we want to build together with the Lord Jesus, his church,
Nếu chúng ta cùng muốn xây dựng hội thánh với Chúa, hội thánh của Chúa,
then we will see there is something coming up, even the gates of Hades, the whole hell. The hell is coming against the building of the church.
Chúng ta sẽ thấy có cái điều đó là các cửa âm phủ, nghĩa là cả địa ngục sẽ chống lại hội thánh đó.
And that's why we should not be astonished if we meet for the Lord's building. If we say, Lord, we want to have a heavenly Jerusalem today, we should not wonder that we will have attacks.
Nếu mà chúng ta muốn xây dựng hội thánh với Chúa, thì chúng ta đừng có ngạc nhiên khi chúng ta bị tấn công.
There will be attacks because the enemy is fighting against God.
Chắc chắn sẽ có sự tấn công vì kẻ thù muốn chống lại Đức Chúa Trời.
There's a big fight for the heavenly Jerusalem.
Có một cái cuộc chiến lớn cho Jerusalem thuộc trời.
And you know, if you look in the world, how the world fights today, it is easier to fight like a snake, quiet, that people don't see.
Chúng ta có thể thấy cái thế giới này đang có chiến tranh như thế nào để thực là dễ dàng chiến đấu một cách âm thầm để người ta giống con rắn nha, để người ta không thấy được.
Yeah, if you come from outward and attack the church from outward, the people are awake and they pray. And if we pray to our God, we have the victory.
Amen.
Nếu mà ma quỷ tấn công hội thánh một cách ở bên ngoài á, thì người ta sẽ thấy và người ta sẽ cầu nguyện. Và nếu chúng ta cầu nguyện thì chúng ta có chiến thắng của Chúa.
The Bible and Revelation shows us in the end God will be the victorious.
Cuối Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời là người chiến thắng.
But it is still a good fight to fight.
Nhưng mà chúng ta cũng phải đánh trận một cách tốt lành, có một cuộc chiến để chúng ta chiến đấu.
And the enemy tries to destroy the church.
Và ma quỷ luôn tìm cách để phá hủy hội thánh của Chúa.
And often it's not outwardly, you know, if you all know about the war in Russia and Ukraine, if the tank rolls, the people are aware and say, oh, there's a war going on.
Nó không phải là cuộc chiến ở bên ngoài như là cuộc chiến giữa Ukraine và Nga. Người ta thấy cuộc chiến như vậy thì người ta lo lắng.
But if you sneak in and take away politicians and do some things with the government, with spies, then nobody knows actually there's some attack.
Nhưng mà nếu mà chính phủ mà dùng các gián điệp làm gì đó bên trong thì ta không biết là có cái cuộc có một cái sự tấn công.
And this is how the enemy actually teaches how to fight, you know, he sneaks into the flesh of the people.
Ma quỷ tấn công cũng như vậy đó, nó lẻn vào trong xác thịt của con người.
To take their pride, he makes them proud.
Làm cho người ta trở nên kiêu ngạo.
That somebody wants to be something in the church.
Làm cho người ta muốn là một cái gì đó lớn lao trong hội thánh.
And then the believers, the Christians, they fight against each other.
Rồi nó làm cho các tín đồ chiến đấu chống lại nhau.
So the enemy doesn't have to attack from outside, but from inside, he puts something that there's fight among the Christians.
Ma quỷ không có tấn công ở bên ngoài mà nó tấn công từ bên trong, hắn đặt cái gì đó vào làm cho các tín đồ đấu đấu tranh với nhau.
And this works very good.
Thì đó là cái mưu kế rất là tốt của ma quỷ.
So we have to have an awareness when the enemy attacks us.
Nên chúng ta phải ý thức được khi nào ma quỷ tấn công chúng ta.
And you know, in modern warfare, they have so many ways to attack.
Và trong mấy cuộc chiến hiện đại thì có nhiều cách khác nhau để tấn công.
Cyber attacks, social media, influence, whatever.
Hắn dùng tấn công qua không gian mạng hay tấn công qua mạng xã hội hay là các những cái ảnh hưởng khác.
And this is what the enemy does with us, right? He tries to attack you in the way where you are sensitive, where you have maybe a weak part.
Thì kẻ thù cũng tấn công chúng ta như vậy. Hắn biết cái chỗ nào mà chúng ta nhạy cảm hay chỗ nào chúng ta yếu đuối.
He makes wie sagt man eine Falle.
Hắn muốn đặt một cái bẫy.
He makes a trap for you, then you fall in his trap.
Hắn đặt một cái bẫy cho chúng ta, gài bẫy chúng ta để chúng ta rơi vào bẫy của hắn.
And then he condemns you and says, "Hey, look at you. You are a weak Christian. You're not worthy to go to the meeting this evening. Forget about it."
Rồi hắn nói với mình là ngươi hãy nhìn ngươi, là ngươi là một cái cơ đốc nhân yếu đuối, ngươi không có đáng để đi dự buổi nhóm tối nay, hãy quên đi.
And then I realized, yes, I am a weak Christian and I made some mistakes today and probably I shouldn't go to the meeting.
Rồi sau đó tôi nhận ra là tôi là một cái người yếu đuối, tôi đã phạm lỗi hôm nay, rồi tối nay nên tôi không có đi nhóm.
And then I feel very bad.
Sau đó tôi hay nghĩ mình rất là tồi tệ.
But once I see this is an attack from the enemy to stop that I don't go to a meeting to encourage the saints that Jerusalem is being built.
Nhưng mà chúng ta cần phải thấy đó là cái tấn công của ma quỷ. Hắn không muốn chúng ta đi nhóm, không muốn chúng ta xây dựng khích lệ các anh em để cho Jerusalem được xây dựng.
Once you see the enemy is attacking,
Nếu mà anh em thấy mà kẻ thù đang tấn công,
you already have half the victory.
thì anh em đã chiến thắng được phân nửa rồi.
Because the only thing you now have to do is to say, to turn back to the Lord Jesus.
Vì cái điều mà duy nhất anh em cần phải làm là anh em hướng lòng quay trở lại với Chúa.
Turn around, repent, go back to the Lord, and you're in the victory.
Nếu quay lại trở lại với Chúa thì anh em đã có chiến thắng rồi.
We have to see today we are in a fight and we have to not be naive.
Chúng ta phải biết là ngày nay chúng ta đang ở trong một cuộc chiến, cho nên chúng ta đừng có ngây thơ.
That the enemy is attacking us in many ways.
Ma quỷ tấn công chúng ta bằng nhiều cách.
Maybe you read Revelation 2 verse 2 from the church in Ephesus.
Ta đọc Khải Huyền 2 câu 2, tôi nói về hội thánh Epheso. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi, ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác. Ta biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối.
Amen. Ephesus, yeah, they have something good.
Hội thánh Ephesus này có một số điều tốt.
They cannot take the evil one.
Họ không thể nào mà chấp nhận những kẻ ác.
And they have tested those who say we are apostles and they are not, and they saw that they are liars.
Và họ cũng biết một số kẻ tự xưng là sứ đồ nhưng mà biết thử nghiệm những kẻ này mà biết những kẻ này là kẻ nói dối.
Yeah, after some years of building the church in Ephesus, there are people coming, they're bringing the Bible word.
Thì sau một số thời gian mà xây dựng hội thánh Efeso này, có một số người đến và họ cũng có làm một số việc liên quan tới Kinh Thánh.
You know, today in Germany, if among the Christians somebody comes with the Bible, then everybody says, oh, okay, he's a Christian, he has the Bible, he speaks from a Bible, that's good.
Ở Đức này có một số người đến rồi họ dạy dỗ gì đó trong Kinh Thánh rồi người ta chỉ cần có nói là người này nói đến Kinh Thánh như vậy là tốt.
But you do know who can quote the Bible very good.
Và anh em cần biết rằng ai có thể trích dẫn Kinh Thánh hay thật là tốt.
The devil knows the Bible verses better than us all together.
Ma quỷ rất là hiểu Kinh Thánh tốt hơn tất cả mọi chúng ta.
When he tested the Lord Jesus in the desert, he spoke the word of God to the Lord Jesus and said, it is written, the angels will catch you, so jump down.
Khi mà ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu ở trong đồng vắng 40 ngày thì hắn nói với Chúa, hắn còn dùng Kinh Thánh nói với Chúa là có chép rằng là các thiên sứ sẽ đỡ ngươi khi mà ngươi nhảy xuống.
So if somebody quotes the Bible,
cho nên một số người trích dẫn Kinh Thánh,
you have to test.
nhưng mà anh em phải thử nghiệm.
It's good to. And how do you test?
Nhưng mà anh em thử nghiệm bằng cách nào?
Sometimes we have in our spirit already a sense there's no life there.
Thỉnh thoảng chúng ta có cảm nhận ở trong tâm linh chúng ta rằng nó có cái gì đó không phải, không có sự sống.
But the best test is to bring it to our Lord Jesus. If you pray to the Lord Jesus, he will reveal you his mysteries.
Nhưng mà cái sự thử nghiệm tốt nhất là chúng ta mang đến cho Chúa Giêsu. Chúng ta cầu nguyện nhân nói cho Chúa Giêsu thì Chúa sẽ bày tỏ chúng cho chúng ta cái điều huyền nhiệm của Ngài.
If I start to prove and okay, did he read that? And then, yeah, it is written, if you fall, his angels will keep you and no stone will hit you. Okay, it's written, so maybe I jump.
Nếu mà tôi tự kiểm tra và tôi thấy trong Kinh Thánh có ghi là nhảy xuống thì các thiên sứ Chúa sẽ sai các thiên sứ tới đỡ tôi thì tôi sẽ nhảy theo ma quỷ.
What I say, we have to test, but the best test is to bring it in prayer to God, because we can be fooled.
Điều tôi muốn nói ở đây là chúng ta cần phải kiểm tra, nhưng mà cái điều kiểm tra tốt nhất là chúng ta dâng nó cho Chúa bằng sự cầu nguyện, tại vì chúng ta cũng có thể bị lừa.
And we see today, the Lord Jesus says in the end time, there will be many false prophets.
Và Chúa Giêsu cũng đã nói rằng ở trong cái thời cuối này sẽ có nhiều tiên tri giả.
There are a lot of verses. Maybe let's read one more in a Second Peter.
Chúng ta đọc trong Phi Rơ Nhì.
Second Peter 2 verse 1.
Phi Rơ Nhì đoạn 1. Phi Rơ Nhì chương 2 đoạn 1. Dầu vậy trong dân chúng cũng đã có nhiều tiên tri giả và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ truyền những đạo giả dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình.
Yeah, it's just showing us, even then in the time when Peter was still there, he says, among you, false teachers will come up, that bring teachings that destroy.
Ngay cả thời mà sứ đồ Führer còn sống, thì ông cũng nói rằng ở giữa trong anh em cũng có các giáo sư giả mang những cái sự dạy giáo lý giả để gây phá hủy.
And what I just want to say is that if we have a heart for God to build His house,
tôi muốn nói rằng nếu chúng ta có lòng để xây dựng nhà của Đức Chúa Trời,
we have to see that the enemy is coming with outward attacks and inward attacks.
Chúng ta cần phải thấy rằng ma quỷ sẽ tấn công ta ở bên ngoài và cả bên trong nữa.
That even brothers and sisters in the Lord, Christians, are being used because they don't realize the enemy is attacking. They are being used by the enemy to discourage.
Và cả anh em và chị em, những người tin Chúa cũng có thể bị ma quỷ lợi dụng để tấn công, làm người ta nản lòng.
So we have to be awake and pray to the Lord that He strengthens us.
Cho nên chúng ta phải tỉnh thức và chúng ta cầu xin Chúa làm chúng ta thêm sức cho chúng ta.
To not be discouraged if there are attacks, if there's discouragement, but to see we are in a good fight.
Để cho chúng ta không có bị nản lòng khi bị tấn công, mà chúng ta để cho chúng ta chiến đấu một cách tốt lành,
and
đánh trận tốt.
The Lord wants to have the heavenly Jerusalem, His city.
Chúa muốn có thành Jerusalem thuộc trời, là thành của Ngài.
So may we all be awake to build it together with Him.
Xin Chúa cho chúng ta được tỉnh thức để chúng ta cùng xây dựng nó chung với Chúa.
Matthew chapter 7
Matthew chương 7
says also that in the fruits you will see which fruits it's bringing, if it's building up or if it's destroying.
Trong Matthew 7 chú câu 16 chú nói là nhờ những trái mà chúng ta có thể nhận biết được thêm trái nào để xây dựng và trái nào có phá hủy.
Where is it? Maybe just this.
Xét xe nữa đó.
Yeah, exactly. 16. 15 and 16 maybe. And 17. 15, 16, 17.
Matthew 7 câu 15 tới câu 17. Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi. Xong bề trong thật là muôn sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu.
Amen. Yeah, maybe I already spoke a lot.
Có lẽ tôi đã nói thật nhiều rồi.
So, yeah, let's just have together more fellowship.
Chúng ta hãy thông công với nhiều hơn nữa, anh em hãy thông công.
But it's really good to see the Lord will build His church.
Và chúng ta cần phải thấy rằng Chúa sẽ xây dựng hội thánh của Chúa.
But the gates of the Hades are standing up to somehow try to destroy it.
Chúa xây dựng hội thánh của Chúa, nhưng mà các cửa của âm phủ sẽ mở ra để tìm cách nào đó để phá hủy hội thánh.
And we should be not naive if somebody speaks something with the word of God. Everybody can speak the word, not every, anybody could speak the word of God. But the question is it from the Lord Jesus?
Và chúng ta đừng có ngây thơ khi ai đó nói lời của Đức Chúa Trời. Vì ai cũng có thể nói lời Chúa được cả, nhưng mà vấn đề là nó có đến từ Chúa hay không.
And how do you know?
Làm thế nào để anh em biết?
It's by coming to our Lord Jesus, calling on His name and growing in life into the Lord.
Chúng ta chỉ biết được bằng cách chúng ta đến với Chúa, chúng ta gọi tên Chúa và lớn lên trong sự sống của Chúa.
We should be like the saints in Ephesus that test and understand who is true.
Chúng ta phải giống như các thánh đồ ở thành Ephesus này. Họ biết thử nghiệm và xem ai là sứ đồ giả, sứ đồ thật.
But then the first thing is we have to have the first love to the Lord Jesus.
Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải có cái tình yêu ban đầu dành cho Chúa Giêsu.
you love him, you will ask him and he will show you.
Nếu mà anh em yêu Ngài, anh em sẽ hỏi Ngài và Ngài sẽ bày tỏ cho anh em.
Amen.